thì trong quý Phật tử, trong cũng như đoàn bác sĩ lên đây nhân ngày lễ cũng để giúp coi sức khỏe cho trong tăng ni ở thiền viện, thì cũng sẵn đây thì hòa thượng đi vắng, cho nên là tôi cũng thay hòa thượng cũng có cái ít lời mình hiểu cái gì đó để nhắc thêm cho quý Phật tử, coi như để quân tập thêm cái hạt giống Bồ Đề, chứ còn không phải là nói gì mà giảng là thuyết pháp gì. Quý Phật tử nghe nhiều quá rồi. Cho nên ở đây là cũng như nhắc lại để rồi quân tập thêm, để cho cái hạt giống Bồ Đề mỗi ngày nó mỗi sâu, mỗi tăng trưởng. Thì hôm nay tôi muốn nói đến cái ý nghĩa về tức tâm tức Phật. Câu tức tâm tức Phật mà lâu nay là quý vị nghe nhiều quá, thường nghe nhiều lắm rồi, mà có khi là nghe nhiều nó quen nữa rồi. Nhưng mà có khi nghe quen quá, thành ra mình xin lời không có gọi là thấm sâu cái ý nghĩa trong đó. Bây giờ mình phải chuyển lại thành ra cái ý nghĩa mà nó thiết thực để mình ứng dụng ngay trong cuộc sống này, thì tất nhiên là mới biến nó thành ra một cái bài pháp sống để cho mình sống. Còn không thì mình nói tức tâm tức Phật mà rồi cũng ai nói cũng được hết, cái đó dễ quá rồi, phải không? Nhưng mà rồi có khi có người nghe nói tức tâm tức Phật mà sao tôi tu hoài không thấy Phật ở đâu hết, phải không? Nói vậy nghe dễ quá mà tu hoài cái 5-10 năm không thấy Phật ở đâu hết. Thì như vậy là sao? Cho nên hiểu kỹ thì mới thấy cái tức tâm tức Phật, cái ý nghĩa nó rất là sâu xa mà có nhiều cái ý nghĩa. Thứ nhất là đánh thức mình để mà sống trở về với chính mình. Tức tâm tức Phật thì không phải đi chạy cầu ở đâu khác, mà muốn nhắc mình để mà đánh thức mình sống trở về với mình. Thường thì mình cũng như người đời, nhất là người đời thì sống mà gọi là mình sống, nhưng mà hỏi cái gì là mình, hỏi cái gì là sống, sao đó nói mình sống mà hỏi cái gì là mình đáp không được, hỏi cái gì sống cũng không được, thì như vậy là sao? Thường gọi là sống mà gọi là quên mình, mà sống theo những cái gì đâu đâu á. Cho nên rồi nhiều khi mình quên mình mà nhiều cái mà thấy nghĩa là nó cũng đáng đau thương lắm. Quý vị thấy có, nếu kiểm lại có thấy không? Nhiều khi mình sống mà rồi sống với những cái mà rồi những cái nó phụ thuộc á, mà rồi đặt nó thành ra cái quan trọng, trong khi cái quan trọng thì đặt ra là thành cái phụ thuộc. Chẳng hạn cũng như là bây giờ mình đi, nhất là đi Honda chẳng hạn, thấy không? Đi Honda rồi đang chạy đó, lỡ mà bất thành cái nó rớt cái nón hay là nó rớt cây viết thì sao? Khi bất giác cây thì buông tay chụp thì sao? Tôi bị té chết, ngã lăn ra. Thì như vậy cái cây viết hay là cái nón mình lại quan trọng nó, trong khi cái mạng sống, cái chân thật mình đang sống đây thì lại không có quan tâm. Cho nên gọi là quên sống mà gọi là quên mình đó, quên mình mà theo với những cái vật, theo cái phụ thuộc. Nhiều cái nó đáng thương như vậy, phải không? Cho nên là ở thời Phật có một ông nông dân một hôm á, thì ổng mất con trâu, bị lạc đi chạy kiếm tứ tung hết, thì chạy tới gặp chỗ Phật, thì ông mới hỏi cho ngài có thấy con trâu của tôi chạy ngang ở đây không? Thì Phật mới nói rằng ông đi kiếm một cái mà không đáng kiếm, đi tìm cái không đáng tìm, thay vì đi tìm cái khác, ông không lại đi tìm ông á, không hay hơn sao? Đi tìm ông mới là cái đem lại cái hạnh phúc cho ông. Người đời á, thường thường á, đi tìm những cái đau khổ mà, trong khi cái hạnh phúc chân thật đó là ta phải tìm nó ở ngay trong cõi lòng ta. Còn lo tìm là tìm những cái đâu đâu không, thì là tìm những cái đau khổ. Thì ông nghe Phật nói như vậy, đánh thức như vậy, ông liền tỉnh ngộ theo Phật. Thì như vậy đó, mà mình cũng thường thường như vậy đó. Thường thường mình mất con trâu, mất con chó, mất con gà thì lo chạy kiếm tứ tung, rồi mất nó chỉ vàng chẳng hạn thì còn kiếm còn giữ gì nữa, phải không? Nhưng mà khi mất mình thì sao? Không lo kiếm. Mất mình là mình không lo kiếm, mà lo kiếm những cái gì đâu đâu không á. Thì như vậy là sao? Cho nên là thường gọi là người đời thì gọi là sống mà quên mình để mà theo vật là như vậy đó. Sống với những cái mà đâu đâu mà quên mất cái chính mình đang sống mà không ai. Thì như vậy gọi là cái cuộc sống mà mình gọi là sống mà như là không có sống gì hết. Sống mà như không có sống gì hết, mà sống với những cái mà gọi là đâu 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 á. Mà nhiều khi mình ngồi đây á, nhưng mà sống với cái đâu á, phải không? Gọi là có xác mà không có hồn nữa. Ngồi đây mà sống ở thành phố á, hoặc là ngồi đây mà lại sống ở bên Mỹ á, thì giờ là sống với những cái đâu đâu không à. Cho nên ở đây là đánh thức mình trở về, đó là nói theo cái người đời đó, thế gian đó. Còn nếu mà người biết tu học đạo một chút á thì sao? Người thế gian thì cứ đi tìm cái này, đi tìm cái kia, có khi là cả đời lớn lên là tìm cái danh, tìm cái lợi, tìm sự nghiệp, tìm của cải, tìm hết rồi, rốt cuộc rồi tới buông tay chết. Mà những cái mà ví dụ những cái danh là những cái tiếng thôi chứ có gì đâu, mà cũng để hết tâm để mà tìm nó. Như ông Nguyễn Công Trứ ông nói là ở đời muôn sự của chung, hơn nhau hai chữ anh hùng mà thôi. Vậy là cứ kiếm hai chữ anh hùng đó thì có khi cả đời đem cả hết gần cả đời người đó để mà đạt được cái hai chữ anh hùng thôi. Nhưng mà khi mà đạt được thì sao? Có khi đạt được là chết mất rồi, khi chưa đạt được đã chết rồi nữa. Thì như vậy thấy nghĩa là đi tìm mà tìm một cái danh, một cái tiếng này, trong khi cái thật đó, một nơi mình có một cái mà gọi là nó rất là sáng suốt, rất là cao quý mà mình lại không đi tìm. Đó là nói theo thế gian đó. Còn người tu thì đi tìm cái gì? Tu thì đi tìm đạo, tìm giác ngộ, tìm thành thật. Mà như vậy thì đạo ở đâu mà tìm, giác ngộ ở đâu mà tìm? Thấy không? Thường thường gọi là mình hay gọi là đưa đi tìm đạo đó, đi tìm đạo, đi tìm giác ngộ. Thì như vậy đạo ở chỗ nào, giác ngộ ở chỗ nào để mà đi tìm? Cho nên mà nếu tìm được cái đạo đó, tìm được cái giác ngộ đó thì cái giác ngộ đó là ở đâu? Thành ra là của người khác rồi. Thành ra mà có được thì sao? Có được thì có mất. Cái gì cũng vậy, hay có được là có mất. Mà tìm được nó thì rồi một lúc nó cũng mất. Bởi vì cái đó là cái thuộc về bên ngoài, đâu phải là cái. Còn cái mà nếu mà cái mà thật nơi mình á thì đâu có được, đâu có mất, phải không? Bởi vậy cho nên ở trong cái quyển mà góp nhặt cát đá đó, thì quý vị mà có đọc thì chắc thấy câu chuyện nói về giáo lý tối thượng. Câu chuyện nói giáo lý tối thượng, cái đề thì giáo lý tối thượng, nhưng mà trong đó không có nói gì tới Phật pháp giáo lý gì hết á, chỉ kể câu chuyện thôi. Kể câu chuyện là cái anh người mù đi đến thăm người bạn, thăm người bạn nói chuyện say sưa tới tối, quên về tới khi mà tối quá rồi cái đi về, thì anh bạn anh mới đốt cái đèn lồng anh đưa, thì cái anh mù anh cười, anh nói là anh làm cái chuyện tào lao, tôi mù cầm đèn cũng như có như không rồi thôi, có anh chị. Thì cái anh bạn nói là nhưng mà anh cầm cái đèn này á thì khi anh đi ra đó thì người ta đi ngược chiều anh, ta thấy người ta không có đụng vào anh. Thì anh nghe có lý, rồi anh cầm anh đi ra, đi một quãng đường xa cái thì cũng gặp một cái người đâu đó đi ngược chiều tới đâm sầm vào anh. Thì anh mới la lên, cái anh này bộ anh không thấy đường hay sao, tôi cầm đèn đây mà không thấy, anh đâm vào tôi. Thì cái anh kia anh mới nói, dạ thưa anh bạn, đèn của anh nó tắt từ lâu rồi. Cầm cái đèn đó nhưng mà tắt rồi thì sao, thì người ta cũng không thấy được. Thì cái này cũng vậy đó, thấy không? Cái mà từ bên ngoài mà được á thì được rồi cũng mất rồi, thấy không? Cho nên mình tìm mà gọi là tìm được đạo hay là tìm được cái sự giác ngộ gì đó, mà giác ngộ bên ngoài mình tìm được thì cái đó không phải là cái thật của mình, thì nó cũng không có thể cứu mình trong những cái hoạn nạn, không thể cứu mình qua được những cái sinh tử hay là cái giải thoát. Mà cái thật ra thì phải ngay nơi mình. Mình mở mắt sáng ra thì mình giải quyết mọi việc xong. Còn cái đèn mà có dù người kia đưa mình cầm trong tay đó, nhưng mà rồi đó thì cũng không cứu được mình. À, cho nên đó thì cái này tìm đó là tìm trở lại chính mình, đó mới là cái thật. À, còn tìm bên ngoài đó thì được rồi cũng sẽ mất. Thì vậy nói như vậy đó để cho thấy cái ý nghĩa tức tâm tức Phật đó, thì nó có nhiều cái ý nghĩa đánh thức mình trở lại rất là sâu. Và như vậy thì tại cho tức tâm tức Phật mà nói như vậy rồi á, mà mình tu hoài mà lâu lâu rồi cũng không thấy Phật ở đâu. Bởi vì thường thì nói tức tâm tức Phật, nhưng mà mình đặt lại thì như cái gì là tâm, cái gì là Phật mới được. Nói không thì làm sao thấy được cái ý nghĩa hết. Thì vậy cái gì là tâm, cái gì là Phật, tức tâm nào là Phật đó. Thì vậy cái gì là tâm? Thường gọi là tâm tức là biết, phải không? Ai có tâm tức nghĩa là có biết. Nhưng mà cái biết á thì nó có hai, cái biết sanh diệt và cái biết không sanh diệt, cũng như là cái tâm vọng và tâm trần. Thì cái biết mà sanh diệt là cái biết mà phân biệt, cái biết mà phải, biết quấy, biết hơn, biết thua, biết yêu, biết ghét. Cái đó là thuộc về cái biết sanh diệt rồi. Có khi yêu, có khi ghét, rồi khi hơn, khi thua, khi phải, khi quấy, đó, biết cái này, biết cái nọ. Thì cái biết đó là cái biết sanh diệt. Mà mình tạm gọi đó là cái tâm, đó là cái biết của tâm vọng. Nó không có thật. Còn cái biết chân thật á, thì nó là sao? Luôn luôn nó phải sáng ngời nơi mình. Nó là cái biết mà nó lặng lẽ, biết mà lặng lẽ, không có thêm những cái hơn thua, những cái yêu ghét, những cái sinh diệt. Biết tất cả nhưng mà vẫn lặng lẽ thì nó đâu có sinh diệt. Cho nên là cũng là cái biết, mà là biết sinh diệt, rồi cũng là cái biết mà biết không sinh diệt. Mà nếu mà cho cái biết sinh diệt đó là Phật á, thì là Phật sinh diệt rồi. Cho nên như vậy thì để thấy rằng ngay nơi tâm của mình là tức là biết, thì chính ngay cái biết đó mình khéo soi lại mình thì biến cái sinh diệt chuyển trở về không sinh diệt. Không có hai. Thí dụ cũng như là như sống và nước à. Thường thường nước nổi sống lên thì nước hay là sống thì nó cũng đồng một cái gì? Cũng đồng một cái tánh ước. Nước hay sống cũng đồng một tánh ước. Nhưng mà khi nước mà nổi sống lên thì có là cái lượng sống lớn, lượng sống nhỏ, có lượng sống trước, lượng sống sau. Tức là giống như là nó có sanh có diệt. Nhưng mà sự thật thì cũng đồng một tánh, cái tánh ước nó có sanh diệt. Thì cái này cũng vậy đó. Tâm mà nó nghĩ này, nghĩ kia, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng mà cũng đồng một cái tánh biết. Thì cái tánh biết mà nó lặng lẽ đó, thì cái đó khéo mà mình soi trở lại cái đó thì mới thấy được Phật nơi mình. Thì như vậy, hiểu như vậy đó thì mới thấy tức tâm mà là Phật đó, là phải hiểu được cái tâm nào. Rồi là Phật cũng là, cũng có hai nữa, Phật lịch sử và Phật gọi là vô tướng, đó là Phật pháp thân. Thường thì mình hiểu là mình hiểu trên Phật lịch sử tức là Phật sinh ra ở Ấn Độ rồi lớn lên rồi ngài thành đạo rồi nhập niết bàn. Mà nếu tức Phật đó thì sao? Phật đó thì tất nhiên là thuộc về Phật sinh diệt rồi, bởi vì dù cho là Phật nhưng mà còn có mang cái hình tướng này, thì tất nhiên là cũng còn có cái hoại diệt, chứ rằng đã có tướng thì tất nhiên là hư dối rồi. Bởi vậy cho nên nhiều người á, có nhiều vị sau này họ phê bình nói Phật thành Phật nhập niết bàn, chứng được đạo, chứng được niết bàn là không sanh không diệt. Nhưng mà như vậy thì sao mà rồi Phật 80 tuổi cũng chết, vậy thì tu chi uổng nhỉ, phải không? Đã thành đạo rồi chứng niết bàn không sanh không diệt nữa rồi cũng chết như ai vậy, tu chi vậy? Thì như vậy đó là họ nhìn Phật mà theo cái kiểu hài hợt, nhà Phật lịch sử thôi. Còn đúng ra Phật thật á, thì ra là Phật Pháp Thân là Phật vô tướng, ngay nơi mỗi người mình đó, có đầy đủ Phật, nghĩa là không có hình tướng. À, tức là Phật đó là tâm chân thật của mình, thì Phật đó mới là Phật thật. Phật đó thì đâu có mất. À, còn Phật kia thì có sanh ra thì tất nhiên là có phải nhập Niết Bàn. À, cho nên là Ngài Hoằng Bá, Ngài có nói một cái câu là cúng dường mười phương chư Phật không bằng cúng dường một đạo nhân vô tâm. Cúng dường mười phương chư Phật mà cũng không bằng cúng dường một đạo nhân vô tâm nữa. Thì mới nghe câu đó thì nghe thấy có lạ. Như vậy thì cái vị đạo nhân vô tâm này lớn Phật nữa hay sao? Đó là để cho đánh thức mình sống trở lại đó. Dù cho mình cúng dường mười phương chư Phật nhưng mà đó là Phật bên ngoài, phải không? À, Phật thuộc về bên ngoài thì đó là Phật của ai á, phải không? Còn cúng dường đạo nhân vô tâm đó là sống trở về với ông Phật của chính mình. Đó. Mà sống trở về với ông Phật của chính mình thì đó là cái nhân, rồi mình cũng sẽ thành một vị Phật, thì cũng đồng với những vị Phật khác. Thì cái đó là cái căn bản, cái đó mới là cái cao quý. Cho nên là luôn luôn chư Phật chư Tổ sở dĩ mà ra đời đó là cũng để nhắc mình mà nhớ lại sống trở về với ông Phật của chính mình. À, rồi còn mình cái hướng qua bên ngoài không mà mình thiếu cái soi trở về chính mình đó thì đó là một cái phần thiếu sót lớn. À, cho nên chư Tổ luôn luôn là đánh thức mình để mà sống trở về với ông Phật nơi chính mình là như vậy đó. À, đó là một cái ý nghĩa. À, như vậy thì quý vị thấy nội một cái ý nghĩa đó thì mình thấy nó có nhiều cái sâu xa trong đó rồi. À, rồi thêm cái nữa là chính cái tức tâm tức Phật đó là đánh thức cái hạt giống mà giác ngộ mà ngay nơi mình. Thường thường á thì mình cứ nghĩ rằng tu hành mà thành Phật á thì mình là chúng sanh là chắc cũng dễ gì mà tu thành Phật, thấy không? Thành Phật đó là chắc cái đó dành cho những cái vị mà Bồ Tát, những cái vị mà thuộc về căn cơ lớn rồi, thấy không? Còn mình dễ gì có. Nhưng mà đây thì Ngài nói tức tâm tức Phật là ngay nơi tâm mình, có ai mà không có tâm? Sống trên đời đây có ai mà không có tâm? Mà đã có tâm thì tất nhiên là có đủ cái hạt giống để mà giác ngộ, đâu có thiếu. Phật mà sở dĩ mà thành Phật đó là Ngài thành Phật ở đâu? Cái chỗ này nhiều khi rồi mình mà không có nghiên cứu kỹ cũng dễ nghĩa là lờ mờ lắm. Nghe nói Phật Thích Ca Ngài thành Phật vào đêm thành đạo vào đêm mùng 8 tháng Chạp, cách đây khoảng trên 2500 năm, phải không? Thì như vậy đó là khi mà sao mai mọc, theo chữ nói là khi mà sao mai mọc thì Ngài liền nghe là thành đạo vô thượng chánh năng chánh giác, tức là thành Phật, phải không? Thì như vậy là người ta tưởng là như vậy là Ngài thành Phật đó, không biết là Ngài thành cái gì, phải không? Nhiều người đặt câu hỏi đó và cũng tưởng tượng nhiều nhiều lắm. À, giải thích đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ mình đặt câu hỏi lại thì như vậy trước khi mà sao mai mọc đó thì cái vô thượng chánh đẳng chánh giác đó ở đâu? Phải không? Trước khi sao mai mọc đó thì cái vô thượng chánh đẳng chánh giác đó nó ở đâu? Rồi sau khi mà sao mai mọc thì nó ở đâu mà Ngài thành? Ở đâu chạy tới? À, thì như vậy để thấy sao vì giờ đây Ngài thành nó là thành cái gì. À, cho nên là vô thượng chánh đẳng chánh giác mình nghe nói tưởng đâu là nó có một cái gì đó để cho Ngài thành, cho nên là mình hay tưởng tượng quá nhiều. Chứ sự thật cái vô thượng chánh đẳng chánh giác chứ như là thành Phật đó là thành cái tự tâm giác ngộ của mình chứ có gì khác đâu, không? À, tự tâm mình mê lại chúng sanh, cho nên là trước khi sao mai mọc thì chưa rõ, chưa rõ. Rồi khi mà sao mai mọc lên thì liền sáng tỏa trở lại tự tâm mình, tự ra thành đạo. Thì giờ thành đạo đó là thành tự tâm giác ngộ của mình, chứ đâu có thành một cái gì khác bên ngoài. Thế giờ cái mà mình sống hàng ngày nhưng mà mình bỏ quên, quên cho nên gọi là mê. À, rồi bây giờ giác thì nhớ lại thì gọi là giác. Vậy đó, có gì đâu. À, cho nên sau này khi mà vào cái thời Tống thì có ông vua, gọi là ông vua Hiếu Tông. Ở nhà Tống, ông này vua nhưng mà cũng nghiên cứu Phật Pháp, cũng nghiên cứu thiền nữa. Thì một hôm á, ông mới đến, cũng ngày nhân cái ngày Phật thành đạo đó, lễ Phật thành đạo, ông đến ông hỏi cái thiền sư Phật Phật Nhật, hỏi vậy chứ nói Phật thành đạo đó là thành cái gì? Nói Phật thành đạo đó là thành cái gì? Thì ngài thì Phật Nhật ngài nói dám bảo bệ hạ đã quên. Thì ngài nói vậy rồi, thì nhưng mà ông vua ông thiền gật đầu liền. Thì vậy là thành đó, là thành cái mà bệ hạ đã quên nó chứ gì khác. Không phải cái tưởng là thành, là thành có gì đó, nhưng mà thành chính là thành cái mà bệ hạ đã quên, sống hàng ngày, hàng ngày đó mà lại bỏ quên. Thì Phật cũng vậy, Phật cũng từ một cái chúng sanh như mình vậy thôi, mới đầu ban đầu cũng từ một chúng sanh như mình, nhưng mà rồi do ngài quân tu rồi ngài nhớ lại, giác ngộ trở lại cái tự tâm mà chân thật của mình, tự tâm sáng suốt của mình đó, thì ngài thành Phật như đó. Chứ đâu phải là thành Phật đó thì ngài trên trời hay đâu mà rớt xuống, phải không? Thành ra để thấy rõ, nghĩa là chỉ cần mình gọi là tin nhận thì ngay nơi mình đầy đủ, không có thiếu, chỉ nhớ hay là không nhớ, tin hay là không tin vậy thôi. Quên không chịu nhớ thì đó là mê, gọi là chúng sanh, nhớ trở lại thì đó là giác, là Phật. Có mà không có chịu tin chịu nhận thì gọi là mê, tin nhận trở lại thì đó là tỉnh, là giác, chứ đâu có gì khác. Cho nên hiểu đó thì khi mà quý vị đọc qua cái sách thiền á, mới thấy nhiều vị tổ á, không có nói nhiều mà chỉ đánh thức mình sống ngay cái thẳng, cái thật ngay nơi mình thôi. Chứ không giống như là những cái vị mà giảng chư thường, giảng dài dòng nhưng mà rồi cứ đưa người ta đi vòng quanh, vòng quanh rồi càng giảng nhiều chừng nào rồi cái khiến mình suy nghĩ càng nhiều nữa, rồi nó tô đắp thêm cái kiến thức, rồi là cái kiến giải thêm nữa, mà không thấy ngay cái thật. Còn các ngài thường thường đánh thức mình sống ngay cái thật thôi.